trong tiếng nhạc xuân rộn ràng. Vân Yến mời quý vị nghe chương trình Luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices, văn phòng tọa lạc tại số 2004 Center Road, San Jose, California, zip code là 95112. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Hôm nay là buổi chiều thứ tư, ngay chính giữa tuần, một ngày cũng đặc biệt trong năm, đó là ngày đưa ông Táo về trời. Vân Yến xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Kim Phượng vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch của năm Giáp Thìn.
Vâng, thân ái chào Vân Yến và xin kính chào quý thính giả. Ngày 23 tháng Chạp của năm âm lịch, thế thì ngày hôm nay tôi không phải đi mua bữa ăn trưa là dạ. Bởi vì thế nào cũng có người có đồ ăn nhậu ở
dạ.
nơi đó.
Dạ, đúng rồi thưa luật sư.
Ngày 23 tháng Chạp thì chúng ta nhậu cái gì hả Vân Yến?
Dạ...
heo cùng, quay, vịt quay hay
dạ,
sao?
Dạ, cùng với ông bà Táo chắc là chúng ta phải nhậu thịt quay, heo quay quá chứ. Phải có một tí rượu mừng xuân phải không thưa luật sư?
À, vâng, vâng. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng, chúng ta cũng mơ màng luôn. Tại vì uống tí rượu là mơ màng hết. Dạ. Quý vị đã cười chưa? Tất cả những người nào mà đang lăng xăng, lo lắng gì đó, đừng lo nữa, cười đi nha.
Dạ.
Cười đi. Tại vì bữa nay Vân Yến và tôi sẽ nói về một cái chuyện mà có lẽ quý vị đang rất muốn nghe, nhưng mà từ từ để chúng ta phải nhậu trước đã rồi hãy nói vấn đề chuyện nhé.
Dạ. Dạ thưa, cũng xin báo cáo với luật sư một chút là hôm nay trong viên thao cũng có cúng đưa ông Táo về
vâng.
trời nữa. Dạ.
Wow.
Và lúc nãy thì Vân Yến với Phương Thư có làm một cái show ngắn về những điều chuẩn bị đón Tết á, thì Vân Yến có nói là bất kỳ khi nào mà tự nhiên chúng ta nhìn thấy cành mai vàng hay là cành hoa đào, rồi những cái làn khói, rồi bánh trái, rồi hoa quả trên bàn thờ hoặc là trưng bày trên bàn, thì chúng ta tự nhiên thấy lòng rạc rào nhớ về quê hương và thương gia đình, yêu quê hương, phải không thưa luật sư? Nhớ Tết.
Vâng. Rất là nhớ, mặc dù là có lẽ nhiều người ra đi hơi sớm là lúc còn trẻ quá, nhưng mà tôi mong rằng là quý vị sẽ thấy lại những cái khung cảnh của Tết ở nơi đây chúng ta đang sinh sống. Và cứ mỗi năm, cứ đến giờ này thì hoa đào nở, hoa mai nở, rồi bắt đầu có những món ăn về Tết, những việc làm chung quanh việc thờ cúng ông bà. Và nó làm cho chúng ta tự nhiên dạo dực thấy vui làm sao ấy nhỉ. Mà ngộ cái là cứ đến mùng 1 Tết nha Vân Yến, tôi đi ra ngoài đường á, ngày nào, ngày thường cũng vậy mà ngày cuối tuần cũng vậy, tự nhiên cái giờ 7 giờ sáng tự nhiên không có ai trơn trọi á. Giống như là mùng 1 Tết ở Việt Nam mình vậy á. Không có thấy nhiều người.
Dạ. Chắc có lẽ là cái đêm hôm trước mọi người cúng giao thừa đó, thức khuya đón giao thừa, cho nên hôm sau cái giờ đó có còn hơi sớm. Nhưng mà thật sự Vân Yến cũng thích cái không khí nó tươi mới của một ngày đầu năm, một ngày rất là linh thiêng. Cái không khí nó tươi mới và nó trong trẻo lắm thưa luật sư.
Vâng, nó làm cho mình nhớ lại những thời xa xưa khi mà mình còn ở Việt Nam. Và nó làm cho mình cũng muốn chuyển những cái cảm nhận đó, những cái không khí đó đến cái thế hệ sau, để cho thế hệ tới này của chúng ta sẽ biết mà tiếp tục làm những việc về phong tục tập quán vào những ngày Tết. Và năm nào cũng vậy hết, tôi cứ bày ra như vậy đó, tất cả những món ăn về Tết, cái gì mà món ăn về Tết tôi bày ra hết nha.
Yeah.
Rồi cho dù là không ai ăn tôi cũng bày ra nữa. Và tôi cũng đó là đặt hoa quả lên bàn thờ. Rồi thì là chúng ta mong rằng là những ngày Tết nó sẽ đem lại những kỷ niệm thời ấu thơ của chúng ta, và nó sẽ đem đến những việc mà chúng ta làm cho một cái thế hệ trẻ tuổi biết rằng là tại sao mẹ lại làm như thế, tại sao ba lại làm như thế, và chúng ta giải thích. Và chúng ta cho các con, các cháu mình biết rằng là đây là những ngày lễ linh thiêng nhất của người Việt Nam chúng ta. và chúng ta phải để thời gian ra để mà sửa soạn và để mà làm những cái việc mà chúng ta cần phải làm để có được những giây phút linh thiêng ấy vào đêm giao thừa và ngày mùng 1 Tết. Cái đó đối với tôi rất là quan trọng. Không 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 có thể nói đến vấn đề rằng là ai theo tôn giáo nào, nhưng mà cái đó là những cái việc căn bản nhất, quan trọng nhất mà chúng ta những người Việt Nam cần phải mãi mãi đem chuyển đến cho bao nhiêu thế hệ sau này, và mong rằng là cứ tiếp tục như thế trong bao nhiêu năm nữa, mặc dù là chúng ta đang ở một nơi khác, ngoài ở quê hương bản xứ của mình.
Cảm ơn luật sư. Trước khi luật sư trình bày cho đề tài ngày hôm nay thì xin cho Vân Yến hỏi một câu nhỏ nữa thôi về Tết. Thì trong các loại hoa, thường thường luật sư thích chọn loại hoa nào để trưng trong mấy ngày Tết, thưa luật sư?
Thứ nhất là khi mẹ tôi còn sống.
À, làm cho luật sư nhớ lại kỷ niệm cùng với mẹ.
Mẹ tôi rất thích hoa lây ơn đỏ với lại hoa cúc vàng. Quý vị nào cứ thử cắm một chục hoa lây ơn đỏ và một chục hoa cúc vàng vào một cái bình trắng, quý vị sẽ thấy nó đẹp đến cỡ nào. Đẹp lắm. Và vì thế mà cứ đến Tết thì tôi cũng chạy đồn chạy đáo để mà mua, và tôi vẫn thích cái mùi cái màu hoa đỏ với lại hoa cúc vàng đó cắm chung vào một cái bình, nó cho chúng ta cái cảm nhận thật là Tết đấy nha.
Hai cái màu
Có
đó
những
thì rất là đẹp đi với nhau đó, thưa luật sư.
đúng rồi, và có nhiều người cũng có nhiều sáng kiến và cắm những cái màu hoa khác nữa, nhất là những người mà có những cái cây hoa hoa đào. Mặc dù là Tết năm nay sớm nhưng mà có những người cây hoa đào của họ cũng bắt đầu trổ bông đẹp lắm rồi. Tôi nghĩ là tại vì mấy tuần này trời nó hơi ấm nữa cho nên có lẽ nó cũng giúp cho chúng ta. Cầu mong sao là ơn trên sẽ cho chúng ta những ngày tháng tốt đẹp. Đến cuối tuần tới thì chúng ta sẽ có một mùa xuân rất là trọn vẹn và tất cả mọi người đều được hưởng thái bình và hưởng được những sự vui 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 tươi và phúc lộc và những lời chúc nồng nàn nhất, đẹp nhất đến tất cả mọi người.
Vân Yến xin thay mặt cho thính giả đang nghe chương trình cảm ơn luật sư rất nhiều, thưa luật sư.
Xin cảm ơn lời đến. Thì bây giờ chúng ta trở lại chương trình. Thứ nhất là ngày hôm qua tôi nghe được tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng nói chuyện với lại Vân Yến, và ngày hôm qua tôi nghe được Vân Yến đọc cái tin tức cuối ngày. Và trong cái tin tức cuối ngày đó, Vân Yến nói về một tu chính án. Và tu chính án đó là tu chính án thứ 14. Những gì Vân Yến đọc ngày hôm qua rất là đúng. Và tôi xin nhắc lại, và bây giờ Vân Yến sẽ phải trả bài nhiều lắm đấy nha, cho nên Vân Yến sửa soạn đi nha. Ok, này tôi đang câu giờ cho Vân Yến để nhớ lại những gì đó mà quý Vân Yến đã biết, và quý vị nữa. Quý vị, đây là cái cơ hội để quý vị học thi trở thành công dân Hoa Kỳ đó. Tu chính án thứ 14 đại khái nói cái quyền công dân Hoa Kỳ là một món quà vô giá và sâu sắc. Khi tôi nói cái chữ quyền, đối với tiếng Mỹ nó không phải là rights, RIGHTS, mà nó là privilege. Tức là cái privilege là một cái việc mà chúng ta có được. Còn cái quyền là luật viết ra như thế, chúng ta có được cái quyền. Và cái tu chính án thứ 14 nêu rõ rằng là tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch tại Hoa Kỳ và chịu sự quản lý của Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ và của tiểu bang nơi họ cư trú. Thế là chúng ta tới Hoa Kỳ này là một người tị nạn hay là một người đi định cư, thì chúng ta có cái quyền được xin nhập tịch. Vì vậy mà chúng ta mới nộp đơn để mà xin được làm công dân Hoa Kỳ, cái N400. Còn những người sinh ra ở Hoa Kỳ này không cần biết là họ đến từ đâu và như thế nào, miễn là khi họ sinh ra họ đang trên thổ đất của nước Hoa Kỳ thì họ là công dân Hoa Kỳ. Tôi không muốn nói về vấn đề chính trị ở đây, tôi chỉ nói để cho quý vị thấy đây là cái việc mà chúng ta cần phải hiểu. Và vì thế khi quý vị muốn nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ thì quý vị phải học những bài học về lịch sử của Hoa Kỳ. Nhưng trước khi đi vào những câu hỏi về lịch sử Hoa Kỳ, tu chính án thứ 14 chúng ta gọi đó là amendments, ha? Amendment gọi là cái gì ở Vân Yến? Tiếng Việt Nam gọi là tu chính án, phải không?
Dạ, thưa tu
Vậy
chính
thì
án.
Vân Yến có biết có bao nhiêu tu chính án ở ở cái mực gọi là cái quyền, không phải cái quyền, tiếng tiếng Việt Nam chúng ta gọi là the Bill of Rights, the Bill of Rights, the Bill of Rights chúng ta gọi là luật dân quyền đó. Có bao nhiêu tu chính án hả Vân Yến, biết không?
Dạ thưa Vân
Không
Yến
biết
không
đúng
biết.
sao?
Dạ không
Không
biết
biết
tổng
đúng sao?
số. Dạ.
27.
Hai mươi
27.
bảy. Dạ.
À, chúng ta không có đi qua hết 27 cái tu chính án đó, chúng ta không có giờ. Thì cái luật cao nhất của quốc gia là gì hả Vân Yến?
Luật cao nhất là luật về dân quyền, nghĩa là
luật cao nhất của quốc gia đó.
Dạ, free speech đó. Dạ.
Luật cao nhất gọi là hiến pháp, gọi là gì? Constitution.
Dạ, hiến pháp.
Constitution, hiến pháp. Và vì vậy nhiều khi khi chúng ta nghe đó, cái có nhiều người nói vi hiến pháp, vi hiến pháp. Đó là gì? Là cái việc gì đó họ đưa ra nó không có hợp với những gì đã được viết trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Mà cái mục đích, cái mục đích của cái hiến pháp, của cái Constitution, hiến pháp Hoa Kỳ là gì? Là để thiết lập một chính phủ bảo vệ các quyền căn bản của người dân Hoa Kỳ. Bây giờ thì bây giờ Vân Yến mới nói rằng là ô vậy thì cái quyền căn bản của người 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 dân của Hoa Kỳ là cái gì? Lúc đó Vân Yến mới nói cái quyền tự do
Ngôn luận. Yeah.
ngôn luận,
Yeah.
tự do chúng ta đi nhà thờ, đi chùa, tự do
tín ngưỡng.
Tín ngưỡng.
Yeah.
Và Vân Yến làm rất là nhiều những công việc liên quan đến nói tin tức cho mọi người nghe, thì chúng ta gọi đó là tự do báo báo chí, báo chí, báo chí. Và từ đó chúng ta mới biết rằng là vậy thì ở Hoa Kỳ này có hai cái quyền trong cái bản tuyên ngôn độc lập, có ba quyền, thực ra là có ba quyền nhưng mà chúng ta chỉ cần học có hai quyền thôi, cho nên nó rất là dễ. Thì trong cái bản tuyên ngôn độc lập á, bản tuyên ngôn độc lập là cái gì? Là cái thông báo là chúng ta trở thành một người độc lập, chúng ta không phải phụ thuộc vào một quốc gia nào nữa hết. Thì hai cái quyền, hai trong ba cái quyền trong bản tuyên ngôn độc lập nói về cái quyền chúng ta được gì sống, chúng ta được gì ở Hoa Kỳ này? Chúng ta được sống, sống một cách tự do. Và vì chúng ta có cái tự do đó, chúng ta có quyền theo đuổi cái hạnh phúc của mình. Đó, học như vậy đó, quý vị sẽ nhớ hả? Phải không?
Dạ.
Và vì vậy khi chúng ta nói đến những câu hỏi về lịch sử của Hoa Kỳ, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là vậy thì tại sao tôi phải học nhiều như thế? Là bởi vì họ đưa chúng ta đi từ cái bản tuyên ngôn, cái bản hiến pháp của Hoa Kỳ ngay từ đầu câu hỏi. Và cái câu hỏi đó được hỏi rất là nhiều lần trong những cái bài thi ở văn phòng di trú của Hoa Kỳ. Khi quý vị đi đi phỏng vấn và để cho họ biết rằng là họ, quý vị hiểu lịch sử Hoa Kỳ, quý vị biết lịch sử Hoa Kỳ, quý vị nói được tiếng Anh, tiếng Mỹ và quý vị viết được một câu và đọc được một câu. Cái viết một câu hay đọc một câu, tôi ít khi thấy có người nào không làm được hết. Mặc dù nhiều khi chúng ta nói nó cũng không có gọi là rõ phát âm, nhưng mà không sao, họ đều cho mình được vượt qua cái việc đó hết. Nhưng một trong những cái câu hỏi đầu tiên họ hỏi những người đi thi, đi phỏng vấn để làm công dân Hoa Kỳ là hiến pháp của Hoa Kỳ, luật của Hoa Kỳ là luật gì cao nhất ở quốc gia là gì, thì quý vị phải nói là hiến pháp, tức là constitution. Đó là cái câu trả lời. Và vì vậy mà chúng ta, khi chúng ta quyết định nộp cái đơn để xin trở thành công dân Hoa Kỳ đó, chúng ta phải bỏ thời gian ra để học những cái câu hỏi này, để biết người thượng nghị sĩ đại diện cho quý vị là ai. Quý vị nhớ rằng là quý vị có một cái quốc gia Hoa Kỳ, một cái bức hình rất là lớn. Và trong cái bức hình lớn đó, nó có rất là nhiều những cái ngành, những cái bộ phận của chính phủ. Và từ đó nó đi xuống đến tiểu bang. Và trong cái vòng nhỏ của cái tiểu bang đó, nó cũng có nhiều ngành của chính phủ. Ở cái mực liên bang là mực quốc gia đó, chúng ta có tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Ở cái mực tiểu bang, chúng ta có tối cao pháp viện của tiểu bang. Và khi một trong những cái điều khoản của bộ luật của Hoa Kỳ được đưa ra để mà thay đổi hay làm cái gì đó, thì chúng ta phải đi qua rất là nhiều chặng đường thì mới được thành công hoặc là bị đạp đổ xuống. Thế thì nếu chúng ta nói về vấn đề liên bang thì chúng ta có quốc hội. Và trong quốc hội chúng ta có những thành viên nghị sĩ, thượng nghị sĩ hay là hạ nghị viện. Chúng ta phải biết rằng là 50 tiểu bang, mà mỗi một tiểu bang có 2 thượng nghị sĩ, thì câu hỏi là có bao nhiêu thượng nghị sĩ liên bang, thì câu trả lời quá dễ không? 50 nhân 2 là 101 ha Vân Yến ha?
Dạ, 120 nhân 2.
100, đúng rồi,
Dạ.
100. Nhưng mà có nhiều người không nhớ, mà tôi đây là tôi chỉ cho quý vị những cái phương cách để quý vị có thể nhớ. Nếu quý vị biết quốc gia Hoa Kỳ này có 50 tiểu bang, nhưng mà chúng ta không biết là sẽ có thêm bao nhiêu tiểu bang nữa trong tương lai, nhưng hiện giờ 50 tiểu bang, ở mỗi một tiểu bang có 2 thượng nghị sĩ thì là 100 người. 100 người. Và rồi thì là có bao nhiêu dân biểu? Dân biểu là đứng ở trong guồng máy hạ nghị viện đó, representative đó, quý vị biết không? Đó. Có bao nhiêu dân biểu? Wow. Có rất là nhiều người không có nhớ con số này nha. Gọi là House of Representatives, tức là dân biểu, nếu quý vị nói học của tiếng Mỹ, 435 người. Làm sao tôi cũng không nhớ nó, Vân Hiến đừng có lo.
435 người.
Tôi chỉ nhớ rằng là cứ 4 năm chúng ta bầu cử tổng thống một lần, cái đó là bảo đảm tôi nhớ. Không.
Dạ.
Và tôi phải biết rằng là tổng thống chúng ta là ai mà chúng ta đi bầu vào lúc nào. Không. Nhưng mà nếu mà hỏi rằng là vậy thì 2 người thượng nghị sĩ ở California này là ai? Mình biết đâu?
Dạ, hình như bây giờ Vân Yến không có nhớ người thứ hai, mà người thứ nhất là hình như là Adam Schiff, và người thứ hai là Vân Yến được biết cái nguồn tin là bà Kamala Harris sẽ trở về cái tiểu bang
Really?
California. Dạ,
Really?
sau khi hoàn thành chức vụ phó tổng thống thì
Wow.
dạ.
Và nếu là biết Adam Schiff, tức là cái câu đó còn trả lời còn giỏi hơn tôi nữa.
Dạ. Adam Schiff là thượng nghị sĩ của tiểu bang.
Padilla là cái người thứ hai. Và đó là cái phương cách mà chúng ta học. Chúng ta học bằng cách chúng ta nói. nói chuyện với người trong nhà của mình. Quý vị đều có các con các cháu nói tiếng Mỹ giỏi hơn mình mà, đúng không? Quý vị nói con ơi, bà đang học cái bài học để bà đi thi làm công nhân Hoa Kỳ, con có thấy bà có giỏi không? Nội bà nội bà nội bà nội ủng hộ bà nội, ủng hộ bà ngoại. Vậy thì con ơi, bà không biết thượng nghị sĩ của tiểu bang là ai, con có biết không? Dễ lắm bà nội, để con nhờ con nhìn vào con chó cho bà nội nghe, hoặc là con biết rồi, thấy không? Nói chuyện với các cháu, nói qua nói lại là quý vị sẽ nhớ, đâu có gì khó đâu. Sao tôi thấy nhiều người cứ nói rằng là tôi không có giờ, mới lại tôi này kia rồi. Thế quý vị biết không, trở thành công dân Hoa Kỳ đó là một đặc ân đó quý vị. Tôi đã nói rồi, nó không phải là cái quyền đâu, privilege là một đặc ân đấy. Cho nên nên trở thành công dân Hoa Kỳ, vì trở thành công dân Hoa Kỳ quý vị sẽ có được rất là nhiều phúc lợi. Khi quý vị đi du lịch, Bộ Ngoại giao và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ của những nơi có văn phòng đều phải bảo vệ công dân của họ khi có việc gì xảy ra. Tôi chưa nói đến những cái phúc lợi về an sinh xã hội vì tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng là quý vị phải trở thành công dân Hoa Kỳ thì quý vị sẽ được những cái phúc lợi về an sinh xã hội. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc làm một người công dân ở Hoa Kỳ này, chúng ta sẽ thấy rằng là nó không phải là dễ. Biết bao nhiêu người mong mỏi, ước muốn được đến nước Hoa Kỳ này, một cường quốc, để sống ở đây, để làm việc ở đây, để trở thành một người công dân Hoa Kỳ. Chúng ta có cơ hội mà chúng ta nhiều khi không để ý đến. Chúng ta cứ sợ hết cái này, sợ hết đến cái khác. Quý vị có những cái sự ly suy nghĩ, lo sợ về những việc gì đó nó xảy ra bao nhiêu năm về trước đó, thì quý vị tham khảo thôi. Vì khi chúng ta biết đến cái nguồn gốc của nó rồi, thì chúng ta có được cái sự an toàn và trở thành một người công dân Hoa Kỳ. Quý vị đừng quên rằng là khi chúng ta sống ở đây quá 5 năm thì chúng ta đã có được cái cơ hội để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Những người qua đây là một người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ thì quý vị chỉ cần ở đây 3 năm thì quý vị có thể nộp đơn. Những cái đòi hỏi, những cái điều kiện trong cái việc muốn được trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị phải biết trước khi quý vị nộp đơn. Có nhiều người đi 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 nhiều lắm, đi du lịch, đi về thăm gia đình. Những việc đó chính phủ họ đều hiểu hết. Và họ đều biết rằng là chúng ta cần phải thăm viếng gia đình. Chúng ta cần phải gặp người thân. Chúng ta cần phải giải quyết tài sản ở Việt Nam. Cho nên khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta làm những gì đó chúng ta muốn mà không nghĩ đến những điều luật ở Hoa Kỳ này, thì chúng ta đừng quên rằng là không có ai có thể vượt trên khỏi những điều luật đã được đưa ra. Ok? Vì mọi người đều phải tuân theo luật pháp ở Hoa Kỳ này, mọi người nhé. Tôi nói mọi người là từ một người không biết gì hết mới bước vào Hoa Kỳ này thôi đó, cho đến một người đứng đầu quốc gia Hoa Kỳ này đều phải tuân theo luật pháp. Nhất là những người lãnh đạo quốc gia này cần phải biết rằng là luật pháp được đặt ra là để cho chúng ta phải tuân theo. Không ai được ở trên pháp luật cả. Và tôi vẫn thấy có nhiều người vẫn nghĩ rằng họ hay hơn pháp luật, họ giỏi hơn pháp luật, không ai làm gì được tôi cả. Đó là cái sự sợ hãi cho những người hành luật như chúng tôi đó. Và vì vậy, khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến việc luật pháp, Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Và số điện thoại của văn phòng chúng tôi mở ra bất cứ lúc nào cho quý vị gọi. Nhưng mà nếu quý vị không nhận được người trả lời đầu dây bên kia thì quý vị nên để tên và số điện thoại và lời nhắn. Nếu quý vị không để lời nhắn, không có cách chi mà tôi có thể gọi lại cho quý vị được. Đến ngày hôm nay thì hơn 20 năm nay rồi, quý vị bây giờ đã quen rồi. Hễ mà để lời nhắn là luật sư sẽ gọi lại. Không có ai mà để lời nhắn là tôi quên đâu. Nhưng nếu trong 24 tiếng mà quý vị không nghe tôi gọi, tức là có lẽ tôi đã bệnh hoặc là tôi sắp sửa đã ra đi rồi. Thì quý vị phải để lại lời nhắn, tin tôi đi nhé. Và hai câu hỏi mà chúng ta phải học mới để những người nào sắp sửa đi thi làm công dân Hoa Kỳ trong những ngày tháng sắp tới gần gần kề đó, tức là có người đi thi ngày ngày mốt, ngày kia, ngày tuần tới, là quý vị phải biết cái người tổng thống Hoa Kỳ của chúng ta ngày hôm nay là ai và cái vị phó tổng thống của chúng ta ngày hôm nay là ai. Nếu quý vị không biết, quý vị có thể hỏi người quen của quý vị, con cháu của quý vị. Họ sẵn sàng giúp cho quý vị nhớ những cái việc này. Và quý vị nghe, trong những ngày hôm qua, ngày trước nữa là có quá nhiều sắc lệnh đã được ký và đã được ban ra. Vậy thì ai là người có quyền được ký những cái sắc lệnh đó? Và tại sao cái người mà ký những sắc lệnh đó lại có quyền làm những cái việc đó? Quý vị phải biết, tại vì nó nằm trong cái 100 câu hỏi về lịch sử của Hoa Kỳ mà quý vị phải trả lời. Nhớ nhá. Cho nên tôi mong rằng là quý vị sẽ để thời gian ra để học những lịch sử của Hoa Kỳ. Và khi quý vị biết được những cái điều khoản đó, những cái câu trả lời đó đó quý vị, tự nhiên quý vị vui lắm, quý vị hãnh diện lắm. Tôi biết như vậy, thật sự là như thế. Mà nếu quý vị đưa tôi ra, quý vị hỏi 100 câu hỏi thì thôi, quý vị đừng làm, tại vì quý vị sẽ rớt đài. À, không, tôi rớt đài chứ. Tôi sẽ rớt đài. Tại vì có những câu hỏi khó lắm, mình học rồi mình có quên, tại vì mình đâu có để ý đến, quý vị biết không? Xa mặt là cách lòng thôi hà, vậy đó. Cho nên thôi nhá, đến ngày hôm nay, đến giờ này thì chúng ta nói một chút về lịch sử của Hoa Kỳ, về làm sao chúng ta có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, và chúng ta nên để ý đến những cái việc này và làm những cái việc này để chúng ta có được cái danh dự trở thành một người công dân của một cường quốc trên toàn thế giới. Cảm ơn Vân Yến, trở lại với quý vị.
Dạ, Vân Yến cảm ơn luật sư ngày hôm nay, từ cái hương vị ngày Tết cho đến hiến pháp Hoa Kỳ, luật sư một lần nữa làm cho thính giả và trong đó có Vân Yến cũng say mê theo dõi chương trình, bởi vì chúng ta nhìn thấy được và hiểu thêm được những điều mà chúng ta thường thường không có để ý trong cuộc sống hàng ngày. Và hồi nãy đầu chương trình thì chúng ta có nói về về hoa xuân rồi về không khí ngày Tết, thì chắc có lẽ Vân Yến xin kết thúc bằng cái tà áo dài Tết. Vân Yến xin hỏi là luật sư cảm thấy và như thế nào khi mà luật sư nhìn thấy càng ngày cái tà áo dài Tết của Việt Nam nó càng xuất hiện nhiều ở tiểu bang của chúng ta và ngay trong thành phố của chúng ta, thưa luật sư?
Vâng, xin cảm ơn Văn Yến. Văn Yến điều khiển chương trình rất là hay ha. Tại vì đúng ra tôi phải hỏi lại Văn Yến là Văn Yến thích hoa nào nhất trong mùa 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 xuân. Trước khi tôi trả lời câu hỏi của Văn Yến, Văn Yến thích mùa hoa nào nhất trong mùa xuân này?
Vân Yến có hai loại hoa mà không thể nào xác định là thích hoa nào hơn, đó là hoa mai và hoa đào. Cái hoa mai nó vẫn rất đẹp và hoa đào, cành đào nó lả lơi, nó giống như là chúng ta dùng cái một cái tựa đề của nhạc sĩ Phạm Duy là Vũ nữ thân gầy đó, thưa luật sư. Cái cành đào nó như thế đó, nó đẹp như vậy đó. Thành ra cành đào cũng đẹp mà cành mai cũng đẹp. Đó là hai cái hoa Vân Yến thích nhất thôi trong mùa xuân.
Vậy thì nếu mà tôi đi đến đâu mà tôi thấy có một miếng vải đằng trước là có hoa mai, đằng sau có hoa và hoa đào, tôi sẽ mua về để tặng bà Yến.
Cảm ơn luật sư.
Bây giờ để trả lời bà Yến. Quý vị biết không, áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Khi những người nhà thơ nhà văn họ viết những cái lời nói này á hả, là tại vì họ nhìn cái gì đó mà chúng ta không nhìn thấy, tại vì chúng ta đâu phải là nhà văn nhà thơ. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói đây là đã có người diễn tả cái áo dài Việt Nam của chúng ta. Khi chúng ta mặc một cái quần, mà ngày hôm nay thì cái quần đó, cái ống nó rộng hơn tí nữa rồi. Và khi chúng ta mặc cái áo dài đó, và khi một người thiếu nữ bước đi trong ánh nắng vàng và gió thổi hiu hiu và làm cho cái tà áo nó bay phơi phới, thì chúng ta sẽ thấy rằng là một cái dáng người mảnh khảnh và mặc một cái chiếc áo rất là nhẹ nhàng lụa, và khi bước đi thì chúng ta thấy được làn gió nó lùa nhẹ để cho cái ống quần nó đi tới, nó bay trở lại, và cả hai cái tà áo nó cũng sẽ đi tới và nó cũng sẽ bay trở lại. Để rồi khi nàng đi tới gặp chàng thì chàng sẽ thấy rằng là mùa hoa xuân đã về và mùa anh đào đã nở. Ủa từ đâu ra tôi nói nhiều dữ trời.
Quá hay thưa luật sư.
Này
Vân Yến cũng đang say mê nghe.
là này, cái này là tại vì Vân Yến hỏi tôi trả lời chứ không biết từ đâu
Dạ. Quá hay thưa luật sư. Dạ.
Xin cảm ơn Vân Yến nha.
Dạ.
Nói để cho quý vị cười thôi. Từ giờ cho đến ngày Tết quý vị phải cười nhá. Nếu
Dạ.
mà ai không cười cứ việc gọi tôi làm cho quý vị cười. Tại vì tôi cũng hơi mát mát đấy nhá.
Dạ không.
Chỉ biết cười thôi, chỉ biết
Dạ.
cười thôi nhé. Vâng, xin cảm ơn
Dạ.
bạn Yến rất là nhiều nhé. Ông rằng là quý vị theo dõi chương trình và quý vị có được nhiều những cái cảm xúc như tôi và bạn Yến đã có vào những ngày sắp Tết. Ngày hôm nay mong rằng là quý vị sẽ có một ngày lễ đưa ông Táo về trời thật là đầy đủ nhé. Có thế thôi.
Dạ, Vân Yến cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cái lời chúc cuối cùng của Vân Yến ngày hôm nay đó là qua những điều mà luật sư trình bày trong những năm, những tháng vừa qua đó, Vân Yến xin chúc luật sư lúc nào cũng vẫn giữ được một người vừa dung hòa giữa kiến thức rất là nhiều và một người rất có nhiều cảm xúc trong cuộc sống và cả trong nghệ thuật nữa. Luật sư đã chỉ ra cái tà áo dài mà nãy giờ Vân Yến nghe say mê, Vân Yến chưa có nghe, chưa có thấy người nào diễn tả hay như vậy về cái tà áo dài. Chắc là luật sư, đương nhiên là luật sư cũng có một vài tà áo dài rồi. Thì Vân Yến xin chúc luật sư vào cái những ngày cuối năm âm lịch Giáp Thìn và chuẩn bị năm mới Ất Tỵ, luật sư sẽ có những ngày mặc những cái tà áo dài đó và nhớ lại những cái định nghĩa của luật sư về hình ảnh của tà áo dài trong không khí ngày
Vâng.
Tết nha.
Vâng, xin cảm ơn bạn Yến.
Dạ, Vân Yến xin chào luật
Vâng.
sư và hẹn
Dạ
gặp lại
vâng.
luật sư vào ngày mai trên làn sóng này.
Vâng, xin kính chào quý vị.
Phòng thề đón cha mẹ về xuân âm u lắt leo trong nguồn suối mơ bừng reo rồi theo nắng lên từ cha trói trang lòng mẹ xuân xuân ơi xuân ơi xuân ơi xuân xuân ơi xuân ơi xuân ơi xuân tôi ra góp chung câu gào thiết tha là xinh là tươi có xuân thuở xưa ước mơ hiền hòa xuân xanh lơ hắt hiu trong trời nắng mưa
vườn xuân
là xuân có hoa ngày mai hát xuân thật xa khi sầu đầy. Xuân yêu đương muốn căng lên nhựa sóng ngó, tìm em gặp em đón xuân nghìn năm bão xuân ngập lòng.
Vì vừa thưởng thức một nhạc phẩm bất hủ của nhạc sĩ Phạm Duy, Xuân Ca cùng với tiếng hát Quỳnh Vi và Hoàng Dung.